là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 11 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên đề sự sẽ phản ánh sự chủ động tích cực của các hộ chăn nuôi trong phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Cuối chương trình đều chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 10 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao và du lịch năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt và trách nhiệm cao, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 9 trên 9 nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 và 10 trên 10 nhiệm vụ theo chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, các hoạt động văn hóa nghệ thuật được diễn ra sôi nổi, phong phú, rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh, gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước. Ngành đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa 4 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được quan tâm thực hiện với tổng số di tích được xếp hạng trong toàn tỉnh có 142 di tích, trong đó 1 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia và 129 di tích cấp tỉnh. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được duy trì, công tác gia đình được quan tâm triển khai, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Lĩnh vực thể thao không ngừng phát triển, trong năm ngành đã phối hợp tổ chức thành công ngày chạy Olympic cấp tỉnh, thu hút 1.950 người của 28 đơn vị tham gia. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được tăng cường với 45% dân số toàn tỉnh tham gia tập luyện thường xuyên. Đặc biệt đối với thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, năm 2024 tỉnh Yên Bái đạt 17 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 14 huy chương đồng tại các giải thi đấu quốc gia. Có 8 vận động viên tham gia thi đấu tại 5 giải quốc tế và đạt 13 huy chương. Năm 2024, mặc dù Yên Bái phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của bão Iagi, nhưng du lịch tỉnh Yên Bái vẫn gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Các sản phẩm dịch vụ du lịch được cải thiện về số lượng và chất lượng, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch gắn với các sản phẩm nông nghiệp, du lịch xanh. Năm 2024, toàn ngành du lịch ước đón phục vụ 2.272.061 lượt người, doanh thu ước đạt 1.922 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2025, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và gia đình, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dự án 6, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải phong trào toàn quốc, giải thể thao thành tích cao, tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch liên tỉnh, một cung đường, 5 điểm đến. Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 85%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 75%.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã thành lập 4 khoa mới, gồm sản, nhi, ung biếu và giải phẫu bệnh theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trở thành Bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh, đảm nhận chức năng vùng. Trong năm, bệnh viện đã thực hiện trên 161.500 lượt khám chữa bệnh, vượt gần 20% kế hoạch năm. Trong đó, điều trị nội trú đạt 40.440 lượt bệnh nhân, vượt 6% so với cùng kỳ, vượt 16% so với kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 104,5%. Số lần phẫu thuật đạt trên 8.100 lượt, trong đó lượt mổ cấp cứu chiếm 24%. Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai 20 kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác phòng bệnh, phòng chống thiên tai, thảm họa được chủ động đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Bệnh viện luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ với các hình thức như đào tạo nâng cao, đào tạo liên tục tại bệnh viện tuyến trung ương, qua hợp tác quốc tế và ngay tại đơn vị. Công tác cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất, sinh phẩm, chẩn đoán phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện được đảm bảo. Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thiện và triển khai các hoạt động đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trở thành bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, đảm nhận chức năng vùng, thực hiện có hiệu quả đề án sáp nhập các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa tỉnh, triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, triển khai các kỹ thuật mới phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, làm tốt công tác dược, vật tư, thiết bị y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác quản lý chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, công tác giám định y khoa. Nhân dịp này, 11 tập thể, 16 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2024 vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã trao giải cho các thí sinh có phần thi xuất sắc tại cuộc thi tay nghề năm 2024 do bệnh viện tổ chức.
Chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2024-2025.
Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2024-2025 có trên 80 dự án của 160 thí sinh. Nhiều dự án của học sinh đã thể hiện tư duy sáng tạo trong từng lĩnh vực, có sự chuẩn bị công phu và có tính ứng dụng cao. Cuộc thi nhằm khuyến khích các em học sinh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần phát triển năng lực cho học sinh, tạo cơ hội cho các em giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đồng thời, cuộc thi góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra đánh giá trong các nhà trường, tạo môi trường phát triển toàn diện cho giáo dục và đào tạo. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các dự án, trong đó giải nhất thuộc về các dự án của học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ và trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành.
Thưa quý vị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt và trách nhiệm cao, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, hoàn thành 9 trên 9 nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 và 10 trên 10 nhiệm vụ theo chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngành đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đưa 4 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được quan tâm thực hiện, với tổng số di tích được xếp hạng trong toàn tỉnh có 142 di tích, trong đó 1 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia và 129 di tích cấp tỉnh. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được duy trì, công tác gia đình được quan tâm triển khai, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Lĩnh vực thể thao không ngừng phát triển. Trong năm, ngành đã phối hợp tổ chức thành công ngày chạy Olympic cấp tỉnh, thu hút 1.950 người của 28 đơn vị tham gia. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đặc biệt đối với thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, năm 2024, tỉnh Yên Bái đạt 17 huy chương vàng và 14 huy chương bạc, 14 huy chương đồng tại các giải thi đấu quốc tế. Có 8 vận động viên tham gia thi đấu tại 5 giải quốc tế và đạt 13 huy chương vàng. Năm 2024, Yên Bái mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của bão Chagi, nhưng du lịch tỉnh Yên Bái vẫn gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Ngành du lịch đón phục vụ 2,2 triệu lượt du khách, doanh thu đạt 1.922 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2025, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải phong trào toàn quốc, giải thể thao thành tích cao, tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch liên tỉnh, một cung đường 5 điểm đến, phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 85%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 75%.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái giải ngân thời gian qua đã giúp những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giảm áp lực về tài chính, theo đuổi ước mơ học tập, lập thân, lập nghiệp, tạo dựng tương lai. Đến cuối năm 2024, tổng dư nợ chương trình học sinh sinh viên đã giải ngân trên địa bàn tỉnh đạt hơn 31 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với năm 2023. Hiện còn 837 khách hàng đang vay vốn chương trình này. Theo đánh giá, các hộ có nợ đến hạn đều chấp hành tốt việc trả nợ, tổng doanh số thu nợ năm 2024 đạt 1,9 tỷ đồng. Trong năm qua, hầu hết các hộ gia đình thuộc đối tượng được vay vốn ưu đãi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay đều được đáp ứng vốn đầy đủ. Mức cho vay hiện đã được tăng lên tối đa là 4 triệu đồng mỗi tháng đối với học sinh sinh viên. Chương trình được triển khai hiệu quả đã tạo điều kiện cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, đảm bảo không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì lý do không có khả năng đóng học phí, mở cơ hội mới cho việc học tập của thế hệ trẻ, nhất là tại khu vực nông thôn.
Để thực hiện các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên đã huy động mọi nguồn lực thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn, tiếp tục đầu tư xây dựng cho các xã đáp ứng đủ các tiêu chí về giao thông nông thôn, thủy lợi, điện lưới quốc gia, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Nhờ đó, năm 2024, huyện Lục Yên có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 21 xã. 3 xã nông thôn mới nâng cao, 28 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 52 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Đây là tiền đề để trong năm 2025 huyện Lục Yên hoàn thành các tiêu chí đạt huyện nông thôn mới.
Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được đông đảo người dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Đến nay, tỷ lệ dân số tập thể thao thường xuyên toàn tỉnh đạt 45%. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tập thể thao thường xuyên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao vui chơi, tổ chức thành công các giải thể thao theo kế hoạch, hỗ trợ các ngành về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, tổ chức một số sự kiện thể dục thể thao của các cấp, các cơ quan. Bên cạnh đó, tỉnh đã mở các lớp năng khiếu thể thao phù hợp, thu hút và tạo điều kiện để thanh thiếu niên tham gia tập luyện. Các thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời được khai thác sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu tập luyện thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân và một số cơ quan, đoàn thể đầu tư làm sân bãi như sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền hơi, bể bơi, phòng tập thể hình pickleball, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể chất người dân, đồng thời làm nguồn để phát triển thể thao phong trào, phát triển thể thao thành tích cao.
Năm 2024, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã giải quyết việc làm cho 1.338 lao động, vượt gần 3% so với kế hoạch đề ra. Trong đó có 771 người có việc làm thông qua chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, 467 người đi lao động ngoại tỉnh, 86 người vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và có 14 người xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, huyện Mù Cang Chải còn đào tạo nghề cho lao động tại địa phương. Đến nay đã có 54% số lao động qua đào tạo, 25% số lao động đào tạo có văn bằng chứng chỉ. Thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn gồm lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số được trên 430 người. Các ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động thực tế tại địa phương, nên sau khi đào tạo nghề, người lao động đều có việc làm ổn định, nâng cao đời sống.
Trong năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 82 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm so với cùng kỳ 2023. Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước là gần 900 triệu đồng. Các cơ quan chức năng cũng đã tịch thu hơn 65 mét khối gỗ các loại, 3.600 tấm lờ pơ mu, 2.000 kg cành ngọn pơ mu, 4 mét khối gỗ dạng thân, gốc và rễ, 2 cá thể cầy vòi hương và 7 cưa xăng. Cũng trong năm 2024, do diễn biến thời tiết bất thường và ý thức bất cẩn của một số người dân khi sử dụng lửa để đốt nương, đốt bãi chăn thả đã gây ra 14 vụ cháy trên diện tích quy hoạch lâm nghiệp, trong đó có 8 vụ cháy gây thiệt hại về rừng với tổng diện tích rừng thiệt hại là gần 30 hectare. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến nay, toàn tỉnh đã không xảy ra vụ cháy rừng nào. Năm 2025, với phương châm bảo vệ rừng tại gốc, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp để bảo vệ rừng.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức và hành động về sự cấp bách phải tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới về kinh tế, cần phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế. Đây là định hướng lớn, chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, để đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển. Dân giàu nước mạnh là giá trị và mục tiêu của phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dân giàu nước mạnh cũng có nghĩa là kinh tế đất nước phát triển. Những thành tựu trong thực hiện công cuộc đổi mới về kinh tế thời gian qua khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển. Trên tinh thần cấp bách tiến hành đổi mới về kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở nhiều nội dung định hướng cần đổi mới, đó là đổi mới phân bổ ngân sách theo kết quả đầu ra, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo không gian mới và động lực phát triển. Trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, năm 2024, với sự chung sức đồng lòng quyết tâm, chúng ta đã hoàn thành và vượt toàn bộ 15 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2024. Đây là cơ sở, tiền đề vững chắc, tạo động lực mới, khí thế mới, niềm tin vững chắc để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế, từ đó đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã có những nhận định lạc quan về triển vọng sản xuất, kinh doanh trong năm 2024. Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê, 77,3% doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024 tốt hơn và giữ ổn định so với quý 3 năm 2024, 28,6% tốt hơn và 48,7% giữ ổn định. Chỉ có 22,7% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. So với quý 3 năm 2024, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn tăng 5,1%, trong khi tỷ lệ đánh giá khó khăn hơn giảm 5,5%. Sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, việc tập trung thực hiện giải pháp phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các bộ ngành địa phương là những thuận lợi lớn, mang lại sự lạc quan cho cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, việc kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi đã giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có khả năng vươn lên và phát triển, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp lớn hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo ra chuỗi giá trị nội địa và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước. Nhiều quy định mới mở ra thoáng hơn cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế từ năm nay. Việc còn lại là cần các cơ sở khám chữa bệnh triển khai hiệu quả để người bệnh thật sự được hưởng tối đa quyền lợi từ các chính sách mới. Có một chi tiết đáng lưu ý là luật bảo hiểm y tế mới bao gồm một số quy định có hiệu lực sớm từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Chẳng hạn như cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài trong trường hợp bệnh viện hết thuốc và từ đó. Về việc này, các bệnh viện cần hướng dẫn cho người bệnh thủ tục rõ ràng, minh bạch để họ làm đúng các quy định để được chi trả lại những chi phí này. Tuy nhiên, cũng cần hạn chế tối đa việc để người bệnh phải ra ngoài mua thuốc vì có nguy cơ gặp phải thuốc không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Thực tế ghi nhận, những năm qua bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng hơn danh mục thuốc được chi trả, thanh toán cho bệnh nhân, kể cả những thuốc mới, thuốc ung thư, danh mục kỹ thuật cao trong chẩn đoán điều trị có chi phí lớn. Ngoài ra cũng cần hướng đến mở rộng các gói, các loại hình mua bảo hiểm y tế để người bệnh tùy theo điều kiện của mình mà mua gói bảo hiểm y tế với mức giá phù hợp. Khi ốm đau được thanh toán bảo hiểm y tế khác nhau đa dạng hơn so với một mức giá cơ bản.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigure và người đồng cấp Malaysia Ibrahim đã có cuộc hội đàm gần thủ đô Kuala Lumpur, tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ nhằm duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường các hoạt động hàng hải ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đề cập đến cuộc tập trận chung đầu tiên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Malaysia vào năm ngoái. Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á là một trong những ưu tiên lớn đối với Nhật Bản. Thủ tướng hai nước cũng thảo luận về các vấn đề khu vực bao gồm cả Trung Đông, đồng thời nhất trí đồng chủ trì một cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 7 tới về hỗ trợ tái thiết cho giải Gaza. Ngoài ra, Thủ tướng Ishiba và người đồng cấp Ibrahim cũng nhất trí hợp tác trong các chuỗi dự án phi carbon hóa do Nhật Bản dẫn đầu, tăng cường chuỗi cung ứng và triển khai các biện pháp chống thảm họa. Ngày 10 tháng 1, Đảng Tự do Cầm quyền Canada tuyên bố sẽ chọn lãnh đạo mới vào ngày 9 tháng 3 tới để thay ông Justin Trudeau, đồng thời bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025. Ngày 6 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Trudeau tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Tự do nhưng vẫn tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng cho tới khi một nhà lãnh đạo mới được lựa chọn. Tuyên bố từ chức được đưa ra khi ông Trudeau chịu sức ép từ nội bộ đảng trong bối cảnh kết quả của các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy đảng này sẽ thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tiếp theo. Theo các phương tiện truyền thông Canada, bà Chrystia Freeland là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử sắp tới. Bà là người bất đồng quan điểm với Thủ tướng Trudeau, bất ngờ từ chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính vào tháng trước. Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Mark Carney cũng nằm trong danh sách các ứng cử viên tiềm năng. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã công bố kế hoạch cải cách quy trình bầu cử, đồng thời cam kết giảm thuế hơn nữa cho tầng lớp trung lưu. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Quốc hội, bà Meloni cho biết sẽ thúc đẩy cải cách hệ thống bầu cử với mục tiêu là cho phép người dân trực tiếp bầu thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ngoài ra, Thủ tướng Meloni cũng đề cập đến cam kết giảm gánh nặng thuế cho tầng lớp trung lưu trong kế hoạch ngân sách sắp tới của chính phủ. Điều này tiếp nối kế hoạch ngân sách trước đó về việc tập trung giảm thuế thu nhập cho người lao động thu nhập thấp. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết nước này ghi nhận nhiệt độ trung bình 2024 đạt mốc cao chưa từng có kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1898. Đây là nền nhiệt trung bình cao kỷ lục năm thứ hai liên tiếp. GMA nhấn mạnh nhiệt độ trung bình 2024 ấm hơn 1,48 độ C so với giai đoạn 1991 và 2020, cao hơn mức chênh lệch kỷ lục là 1,29 độ C ghi nhận năm 2023. Cơ quan này cho biết rằng nhiệt độ của Nhật Bản tăng trung bình 1,4 độ C mỗi thế kỷ và nhiệt độ tăng cao được ghi nhận đặc biệt kể từ những năm 1990. Không chỉ tại Nhật Bản, mới đây Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết nhiều khả năng năm 2024 cũng là năm ấm nhất được ghi nhận trên toàn thế giới, khép lại một thập kỷ nắng nóng chưa từng có cùng nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết rét đậm kéo dài, độ ẩm môi trường cao, đặc biệt về kinh doanh vận chuyển và giết mổ gia súc gia cầm tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc gia cầm. Do đó, thời điểm này, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cùng người chăn nuôi đã và đang tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, phản ánh của phóng viên Đoàn Mến.
Gia đình ông Đỗ Quang Nam ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, tỉnh Yên Bái hiện đang nuôi gần chục con lợn nái và lợn thịt để vừa chủ động nguồn giống, vừa chuẩn bị phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, do nhu cầu mua bán vận chuyển động vật tăng cao vào dịp gần Tết, nguy cơ xuất hiện các bệnh dịch cho đàn lợn là rất cao. Vì vậy, để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn, ông Nam đã tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của cán bộ thú y xã, chủ động tiêm vaccine đầy đủ và bảo đảm dinh dưỡng để đàn lợn phát triển khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng. Ông Nam cho biết thêm:
Tôi là cứ khi lợn con đẻ ra là 3 ngày là tôi tiêm sắt, 14 ngày là tôi tiêm sung cửa đầu và 22 ngày nếu mà chuồng lợn như của mình nó không có cái mầm bệnh tai xanh thì mình không tiêm. Nhưng chuồng lợn mình đã bị bệnh tai xanh là mình phải tiêm cái đấy. Và cho đến 45 ngày tuổi là tiêm cái vaccine vào bệnh. Xong là tiêm đến dịch tả lợn châu Phi là bọn tôi nó vẫn phải tiêm đàng hoàng cho mình. Còn ăn uống là vệ sinh là chuồng là ăn nước là giếng khoan. Ăn máng tự động và giếng ấy là tự động hết. Chúng tôi là chỉ có mỗi là phun khử trùng và những không cho người ra vào nhiều trong chuồng trại của mình. Và khi mình đi đâu về là mình phải vệ sinh mình thì mới được xuống chuồng trại được. Đấy. Và cái không chống rét chống dịch đấy là bọn tôi chỉ làm những quầy bạt như thế để cho nó ấm áp con lợn và cho nó ăn uống thêm dinh dưỡng thôi.
Là một trong những hộ có nhiều năm phát triển kinh tế từ nuôi gà đẻ trứng và bán gà thịt cung cấp ra thị trường với số lượng lớn mỗi năm. Hiện tại gia đình bà Bàn Thị Liên ở xã Minh Bảo, tỉnh Yên Bái cũng đang duy trì khoảng 1.000 con gà đẻ trứng và hàng trăm con gà thịt phục vụ trong dịp Tết. Gà là vật nuôi rất dễ nhiễm bệnh, do đó khi chăn nuôi với số lượng lớn như hiện nay, gia đình bà Liên luôn đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu. Bên cạnh việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, gia đình bà cũng luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Thường xuyên phun khử khuẩn chuồng trại, kiểm tra nguồn nước uống cũng như bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho đàn gà, bà Liên cho biết.
Gia đình tôi thì từ trước đến nay nuôi gà đẻ từ năm 2000 đến giờ. Thì gia đình cũng ít người nên chỉ nuôi tầm 2.000 con, lúc nhiều thì hơn 2.000. Còn lại bây giờ nếu mà nuôi nhiều thì ta phải tìm nơi nguồn gốc rõ ràng. Nhà này nuôi bắt giống của công ty giống vật nuôi của tỉnh thì phải có giấy kiểm dịch rõ ràng và phòng bệnh phải đầy đủ theo đúng quy trình. Như nhà này nếu mà nuôi gà đẻ từ lúc bắt về cho đến khi bắt đầu đẻ là 13 lần vaccine ấy.
Hiện thành viên Bái có trên 28.000 con gia súc, khoảng 470.000 con gia cầm. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung cho thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi buôn bán vận chuyển giết mổ chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động buôn bán vận chuyển giết mổ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Nói về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
Xã thì cũng đã thành lập cái nhóm Zalo của các hộ chăn nuôi thì để nhằm cái truyền tải các cái thông tin về cái hướng dẫn kỹ thuật và các cái thông tin về cái tình hình dịch bệnh để cho các hộ dân chủ động được sớm và các hộ dân cũng kê khai về cái tình hình chăn nuôi trên các cái nhóm và cũng cùng chia sẻ các cái kinh nghiệm trên nhóm đấy. Thì còn tiếp tục trong cái thời gian tới thì xã cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ xã, cán bộ thôn cùng tập trung và tăng cường về cái việc phòng chống dịch bệnh để đảm bảo được đàn gia súc gia cầm xã được an toàn.
Bên cạnh sự chủ động của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương, người chăn nuôi không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh thường xảy ra như cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, dịch tả lợn châu Phi. Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, các ngành chức năng cần thường xuyên tổ chức phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi cũng như nơi tập trung buôn bán gia súc gia cầm để tiêu diệt mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi trồng cây khôi nhung cho hiệu quả kinh tế cao, anh Phạm Văn Tiến ở xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên đã quyết định thành lập hợp tác xã đầu tư mua máy móc, dây chuyền, tìm học hỏi để chế biến sâu loại cây này thành sản phẩm trà thảo dược được người tiêu dùng ưa chuộng, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Là một trong những hộ đầu tiên đưa cây khôi nhung về trồng tại xã Đào Thịnh, có những lúc giá lên cao, xuống thấp, nhưng nhận thấy giá trị lớn lao từ cây thảo dược này luôn được coi là một vị thuốc không thể thiếu trong đông y, nên anh Phạm Văn Tiến đã quyết định đầu tư một dây chuyền để sản xuất chế biến loại cây này thành sản phẩm trà thảo mộc. Với sự dày công học hỏi của những người đi trước tìm tòi nghiên cứu đúc rút những kinh nghiệm sau khi sản xuất, nên sản phẩm trà túi lọc khôi nhung của hợp tác xã Tiến Thành TNT đã bước đầu đem lại thành công. Không chỉ thu mua hết sản phẩm lá khôi nhung cho bà con trong vùng mà còn tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho bà con. Bà Mai Thị Hương, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên tâm sự.
Chúng tôi chủ yếu là làm ruộng, nhưng mà anh Tiến này, hợp tác xã của anh Tiến này thì cũng tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, thu nhập ổn định, mỗi tháng được 5 triệu. Cảm thấy là đời sống của chúng tôi vẫn được nâng lên dễ chịu hơn.
Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên chia sẻ.
Đảm bảo cái sản phẩm nó của chúng tôi nó được chất lượng và đưa ra thị trường và được khách hàng ưa chuộng thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến cái chất lượng của mình. Cái đầu tiên cũng nghĩa là từ khâu trồng cho đến khâu chăm sóc cho đến thu hoạch, chế biến và làm sao đấy tất cả các khâu đều phải đảm bảo các cái điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm để làm sao đấy, bởi vì đây là cái thức uống cho nên là cái điều kiện để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm là cái điều tối quan trọng mà chúng tôi luôn luôn đưa lên hàng đầu cái vấn đề này.
Điều quan trọng nhất khi sản xuất ra các sản phẩm là được người tiêu dùng đón nhận. Tuy mới đưa dây chuyền chế biến sâu cây khôi nhung vào hoạt động, nhưng sản phẩm của hợp tác xã Tiến Thành TNT đã không kịp sản xuất để bán bởi nhận được nhiều đơn hàng từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Ngoài sản xuất trà túi lọc khôi nhung, hiện hợp tác xã Tiến Thành TNT còn sản xuất thêm trà túi lọc tía tô và gừng. Để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, các quy trình sản xuất tại hợp tác xã đều phải tuân thủ nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo theo quy định. Chị Trần Thị Ánh, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Sau khi lá chúng tôi hái từ vườn về và chúng tôi sẽ sơ chế sạch, sẽ bằng nước rồi mang đi phơi khô trên những cái giá cao. Quá trình chế biến ra sản phẩm thì chúng tôi luôn tuân thủ những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hiện hợp tác xã Tiến Thành TNT đã có hơn 20 hecta cây dược liệu với cây chủ lực là khôi nhung. Với nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đến nay sản phẩm trà khôi nhung của hợp tác xã đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao. 10 tháng đầu năm doanh thu từ chế biến trà túi lọc đạt gần 100 triệu đồng. Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Trong cái thời gian tới sẽ đưa ra một số các sản phẩm đặc biệt, có nghĩa là chăm sóc về sức khỏe con người, nó mang tính chất tự nhiên, ví dụ như là các loại trà thảo mộc và các loại cao, ví dụ như tôi đang hướng tới có nghĩa là sản xuất cái loại cao tía tô để phục vụ cho các chị em mong muốn để làm đẹp, và cũng như là đối với các sản phẩm như là trà giả cổ lam hoặc là trà khôi nhung thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là nâng cao cái công thức của mình lên để làm sao đấy nó phù hợp với người tiêu dùng.
Thực tế, từ trồng cây khôi nhung mà đời sống của người dân huyện Trần Yên ngày càng được nâng cao từ khi sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao đối với trà thảo mộc khôi nhung, tiếp tục mang lại cho người dân sự tự tin, động lực để mở rộng diện tích cũng như vững tin vào việc đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ loại cây này. Để có được kết quả này, nhất là phát triển từ một loại cây thảo dược được sản xuất chế biến sản phẩm trà túi lọc OCOP được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, đó là cả một quá trình nỗ lực cố gắng vươn lên của những thành viên hợp tác xã cũng như chính những người đã đưa cây khôi nhung về trồng trên mảnh đất Đào Thịnh như anh Phạm Văn Tiến.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.